Thưa quý vị và các bạn, đây là mục đọc sách do Nguyễn Đình Toàn phụ trách. Hồng Ngọc và Hồng Dương đọc trước máy. Trong buổi phát thanh hôm nay, chúng tôi đọc và giới thiệu cùng quý vị và các bạn tập truyện ngắn Phòng triển lãm mùa đông của Thơ Thơ. Phòng triển lãm mùa đông của Thơ Thơ gồm 14 truyện ngắn, hầu hết đã được đăng giải rác trên các tạp chí xuất bản ở hải ngoại trong ít năm gần đây. Nay được gom lại và giao cho nhà xuất bản Văn Mới in thành tập. Sách dày gần 200 trang. Thơ Thơ đã được các nhà văn, nhà phê bình đề tựa, đề bạt, viết lời giới thiệu với nhiều cảm tình. Trong lời đề tựa cho cuốn sách, nhà văn Nguyễn Mộng Giác viết:
Tôi biết lý lịch của cô trước khi đọc văn cô. Hoàng Khởi Phong trân trọng nhắc nhở: con nhà Tông đấy, cháu ngoại của Hoàng Đạo đấy. Lời giới thiệu khiến tôi phải quan sát Thơ Thơ kỹ hơn. Một cách vô thức, tôi nhanh chóng so sánh Thơ Thơ với những mẫu nhân vật nữ của Tự Lực Văn Đoàn. Chẳng hạn với Loan, Đoạn Tuyệt. Nếu cô Loan của Nhất Linh sống đời sống bây giờ, có lẽ cô cũng ăn mặc như Thơ Thơ. Chiếc áo khoác rộng vải kaki, chiếc sơ mi màu nhã, quần jean xanh nhạt, giày vải Reebok, tóc cắt gọn hay cột lại bằng một ruy băng nhỏ. Nói chung là một cách ăn mặc gọn ghẽ, đơn giản, trẻ trung và đầy tự tin. Nhưng Thơ Thơ không có phong thái của một nhà tranh đấu cho nữ quyền như cô Loan. Tôi không biết nhiều về Thơ Thơ ngoài lời giới thiệu ngắn của Hoàng Khởi Phong. Nhưng phong thái của Thơ Thơ không hề là phong thái của một nạn nhân cổ tục đại gia đình như cô gái thời Tự Lực Văn Đoàn.
Như thế, Nguyễn Mộng Giác vừa muốn giới thiệu Thơ Thơ như một hậu duệ chính thống của Tự Lực Văn Đoàn, vừa muốn tách cô ra khỏi cái bóng dợp của Tự Lực Văn Đoàn. Thực ra thì ngay Nhất Linh của Đôi Bạn và Bướm Trắng cũng đã khác với Nhất Linh của Xóm Cầu Mới và Dòng Sông Thanh Thủy rồi, nói chi tới thế hệ Thơ Thơ. Lịch sử đã khác, đời sống cũng khác, môi trường sống đã khác. Và những người ở tuổi Thơ Thơ tiếp nhận một nền văn hóa cũng như giáo dục khác. Dù có muốn, người ta cũng không thể trở lại quá khứ được nữa. Thế giới của Tự Lực Văn Đoàn đã khép lại. Nửa Chừng Xuân hay Con Đường Sáng là những cuốn phim hay. Cái thế giới ấy thuộc về những người tạo ra nó. Nó có thể vẫn còn là những tấm gương soi, không còn là đời sống nữa. Nhìn vào tấm gương ấy, trước mặt là quá khứ, sau lưng mới là đời sống. Quay lưng lại thì không còn dấu vết gì của quá khứ nữa. Thơ Thơ nhìn đời sống bằng đôi mắt của mình. Cái nhìn thẳng vào cuộc đời, chứ không theo một chỉ dẫn hay gợi ý nào trước. Cách bố cục truyện cũng như suy nghĩ của các nhân vật của Thơ Thơ không thể có trong thời Tự Lực Văn Đoàn. Về các truyện ngắn của Thơ Thơ, nhà văn Duy Lam đưa ra nhận xét:
dưới cái nhìn buồn bã và đôi khi bất lực, Thơ Thơ đã sáng tác được những truyện ngắn phức tạp, đặc sắc và khó quên.
Còn Phùng Nguyễn thì cho rằng:
ở một số tác phẩm, Thơ Thơ đã không ngần ngại khi phải len lỏi vào những góc tối bí ẩn của tình cảm, đã không sợ hãi khi phải khai phá những vấn đề tầm cỡ. Nhưng không ở đâu mà văn phong và quan niệm sáng tác của Thơ Thơ rõ nét hơn trong Một Nơi Để Viết. Ở nơi mà trí tưởng tượng có thể e dè trước khái niệm hợp lý trong mắt người đọc, ở nơi mà ngôn ngữ chỉ có thể chạm đến lớp vỏ ngoài của tư tưởng, tác giả đã mang vào chuyện những âm thanh và hình tượng nghệ thuật để đạt tới chiều sâu cần thiết. Để làm được điều đó, ngoài tài năng cũng cần thêm dũng khí.
Sơn là chuyện điển hình cho lối viết của Thơ Thơ. Sơn cùng đám thợ đến sơn nhà cho nhân vật xưng tôi trong chuyện. Thơ Thơ viết:
bức tranh này đẹp quá hả chị?
Hắn nói, quan sát thiếu nữ gầy khô trong khung cửa voan màu ngọc thạch.
Câu này nghĩa là gì chị?
Hắn chỉ dòng chữ trên bảng, viết bằng Anh ngữ. Tôi dịch ra tiếng Việt. Có dung cảm của tình yêu, có nỗi nhớ của tình yêu, có niềm vui của tình yêu, có đau khổ của tình yêu, có tất cả của tình yêu, nhưng không có tình yêu. Hắn trầm ngâm.
Sao chị không viết luôn tiếng Việt lên bảng?
Tôi lắc đầu. Hắn lại hỏi.
Câu này của ai vậy chị?
Tôi nghĩ, sao anh hay thắc mắc quá? Của một văn sĩ người Anh tên là... Và cố nặn ra một cái tên. Hắn hất đầu hỏi ngay.
Có ở trong tủ sách của chị không?
Tôi gật bừa. Có. Anh tìm thử được không? Hắn đứng dậy đi về phía tủ sách. Hắn quay cái bìa về phía tôi. Cuốn Unwritten Novel của Virginia Woolf. Mắt vẫn đọc lướt từng trang. Chợt hắn gập người xuống ôm bụng cười.
Có phải tên này không?
Ở trang 88, thơ thơ viết tiếp.
Chị chỉ giùm tôi câu đó ở trang nào đi.
Tôi hừ, giọng lạnh lùng. Anh tự tìm lấy đi, và nghĩ. Tại sao lại nhất định phải tìm ra câu đó? Nếu muốn tìm, thì đọc hết cuốn sách đi. Anh đọc nổi tiếng Anh không? Hình như có cả tình yêu trong câu chuyện, trong lời đối thoại, lọt giữa những khe chữ. Nhưng người đọc không thể kiếm ra một chữ nào, có một bằng cớ nào chứng tỏ điều đó. Bất ngờ của câu chuyện là nhân vật xưng tôi cho Sơn mượn cuốn sách về đọc. Khi hắn đem trả lại, cũng là ngày hai người có lẽ sẽ không còn gặp lại nhau nữa. Thơ thơ viết,
bên dưới cửa sổ lá sách là hai cuốn truyện, cuốn tiếng Anh của tôi, cuốn kia là bản dịch Việt ngữ in trước 1975. Bìa sau có in hình người dịch, chính là hắn.
Nhân vật của thơ thơ hầu hết đều sắc sảo, nhạy cảm. Đồng đều như thế, nên nhiều lúc người đọc có cảm tưởng các nhân vật thừa hưởng sự thông minh của tác giả nhiều hơn là cá tính.